Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vụ cho các cặp ly dị tại Tổng giáo phận Palermo, miền Nam Italia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 7, câu 31 đến câu 35. Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, quả nhau mà nói. Tụi tôi thổi sáo, cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan tẩy giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo, ông ấy bị quỷ ám. Có người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Quý vị và các bạn thân mến! Trò chơi là thú tiêu khiển ưa thích của trẻ con. Chúng thường chơi cho đến khi nào mệt mới ngừng. Trò chơi nào càng đông trẻ con tham gia thì trò ấy càng vui. Các trẻ con trong dụ ngôn của Chúa Giêsu tỏ thái độ thất vọng bởi vì chúng không thể thuyết phục những đứa trẻ khác cùng tham gia vào trò chơi của chúng. Chúng cầu nhầu với đám bạn rằng, tụi tôi thổi sáo, sao các anh không mua? Và khi chúng giả những giai điệu thê lương, buồn như đưa đám, thì đứa khác không khóc. Điệp khúc này lặp lại trong lời của sách giảng viên chương 3 câu 4. Có một thời để khóc và một thời để cười, một thời để tan tóc và một thời múa nhảy. Cuộc sống luôn có hai nhịp vui và buồn. Chẳng hạn người ta vui vì sự ra đời của một đứa trẻ, hay sự hồi hương của vị anh hùng, hoặc buồn vì mất đi người thân hay chiến tranh. Con người ta hòa nhịp vào vui buồn của cuộc sống là như vậy. Những kẻ thờ ơ, không vui không buồn, thì đó là thái độ thiếu quan tâm, hoặc thái độ khinh bạc, điều không tốt. Lời giảng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng luôn đem lại niềm vui và hy vọng cho người lắng nghe, nhưng cũng là một lời cảnh báo về thảm họa cho những ai từ chối đón nhận những đề nghị của Thiên Chúa. Tại sao Gioan Tẩy Giả xuất hiện không ăn không uống thì những kẻ này cho là quỷ ám, và Chúa Giêsu xuất hiện cùng ăn uống với quân tội lỗi phường thu thuế thì bị cho là tay ăn nhậu? Vì họ đã không đáp trả lại trước lời rao giảng của Ngài, một thái độ dựng dưng tôn giáo. Trước đây họ bực bội, cầm tức Gioan Tẩy Giả, vì ông vạch mặt cuộc sống tội lỗi của họ. Và bây giờ, họ đã đóng cửa tâm hồn, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời rao giảng của Chúa Giêsu. Điều gì đã làm cho chúng ta bưng tai bịt mắt trước lời của Thiên Chúa. Giống như thế hệ của thời Chúa Giêsu, đôi khi chúng ta cũng đã thờ ơ, khinh khi và từ chối những gì thuộc về vương quốc Thiên Chúa. Đã có lúc chúng ta cũng đã thờ ơ, bưng tai trước tiếng nói của Chúa và Tin Mừng. Chỉ có những ai khiêm nhường trong lòng, những ai khao khát Thiên Chúa mới có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thật sự. Bạn có lắng nghe lời Chúa với thái độ tích cực và sẵn sàng tin tưởng bước theo lời mời gọi của Tin Mừng chưa? Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để con nghe được tiếng gọi của Tin Mừng và đặt vào trái tim con sự tự do để con yêu thương và phục vụ Ngài cách vui tươi. Xin đừng để điều gì cản bước con, làm cho con không còn nhiệt tâm trước lời của Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Nghĩa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc làm thành viên Bộ Truyền giáo. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm thành viên Bộ Truyền giáo. Cùng được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ trong dịp này cũng có 6 Hồng Y, 9 Giám mục và 4 cha bề trên tổng quyền của 4 dòng tu. Nhiều vị Hồng Y Tổng Giám mục Chính tòa trước đây của Việt Nam cũng được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Truyền giáo. Tin Roma. Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 sắp tới sẽ làm việc với một phương pháp mới. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách tham dự viên của Đại hội Trung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 tại Vatican. Sau đây là bản trình bày của Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục về các thành viên tham dự Thượng Hội đồng. Tại sao lại có danh sách dài 2 trang, các tên tuổi được phổ biến trên tờ Quan sát viên Roma? Bởi vì đây là tên của những người trên toàn thế giới sẽ tham dự khóa họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng. Mục đích của cuộc gặp gỡ này là giới thiệu vẻ đẹp và các giá trị của gia đình theo giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, đấng xua tan sợ hãi và nâng đỡ niềm hy vọng. Thượng Hội đồng có nghĩa là đồng hành, là tên gọi một khung cảnh của giáo hội dành để gặp gỡ và suy tư trong sự trung tín với Thiên Chúa và với con người trước những thách đố hiện nay đối với gia đình. Danh sách gồm 253 đại diện của 5 châu lục chia ra như sau. 114 chủ tịch các hội đồng giám mục, 13 vị lãnh đạo các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 25 vị đứng đầu các cơ quan của giáo triều Roma, 9 thành viên của hội đồng thông thường của văn phòng tổng thư ký, vị tổng thư ký và phụ tá tổng thư ký, 3 bề trên tổng quyền do hiệp hội các bề trên tổng quyền đề cử và 26 vị do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm có 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên, trong đó có 13 đôi vợ chồng và 16 chuyên viên. Trong động thái canh tân giáo hội theo mong muốn của Đức Giáo Hoàng Francisco, việc cập nhật hóa định chế Thượng Hội đồng được triển khai đặc biệt trong việc chuẩn bị và trong diễn tiến của các phiên họp. Bắt đầu với việc triệu tập Thượng Hội đồng, kế hoạch này được triển khai theo một cách thức mới và được đổi mới với những hành động cụ thể. Tiêu chí của sự canh tân là trước tiên vẽ nên bức tranh rồi mới lồng khung. Các quy tắc hiện hành là tạo ra đường ray cho con tàu canh tân vận hành. Khi tiến tới các bước cần thiết để cải tiến các quy tắc hay tiến hành việc tái cấu trúc thực sự tổ chức thượng hội đồng sẽ trở nên hiển nhiên. Thượng hội đồng sắp tới diễn tiến theo hai giai đoạn, khóa họp chung ngoại thường vào năm 2014 và khóa họp chung thường lệ vào năm 2015. Thượng hội đồng sẽ áp dụng một phương pháp mới để các cuộc thảo luận được linh hoạt hơn và có nhiều ý kiến tham gia hơn, với các bài phát biểu và chứng từ để dẫn đến giai đoạn 2, và văn kiện thượng hội đồng sẽ được phổ biến sau giai đoạn 2 này. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thông báo đến các thành phần trong giáo hội tại Việt Nam về việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới tại Roma. Nguyên văn của thông báo này như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 9 năm 2014, kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân. Chỉ còn 4 tuần nữa sẽ diễn ra Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với chủ đề Các thích đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Trong bầu khí của năm phúc âm hóa đời sống gia đình và đáp lại lời mời gọi của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Giáo hội Việt Nam chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục một cách cụ thể như sau. 1. Dành đặc biệt ngày Chủ nhật 28 tháng 9 năm 2014, một tuần trước ngày khai mạc, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng. Với thánh lễ và với những buổi cầu nguyện tùy theo tổ chức của mỗi giáo phận và giáo xứ. 2. Trong ngày Chủ nhật 28 tháng 9 này và trong suốt thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục, từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014, mọi người chúng ta cùng đọc và hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco trong lời kinh mà chính Ngài đã soạn để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Lời kinh này như sau. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các đấng chúng con được chiêm ngắm nét rạng ngời của tình yêu đích thực, chúng con tin tưởng dâng lời nguyện xin. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin làm cho các gia đình của chúng con trở thành nơi hiệp thông và nhà tạm của cầu nguyện, thành trường học đích thực của phúc âm và giáo hội tại gia bé nhỏ. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cho trong các gia đình đừng bao giờ xảy ra bạo lực, khép kín và chia rẽ nữa. Xin cho tất cả những ai đã bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng vì gương xấu, sớm tìm được niềm an ủi và được chữa lành. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới làm thức tỉnh nơi mọi người ý thức bản chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình, cũng như vẻ đẹp của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin nghe lời chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu xin. Amen. 3. Cuối cùng, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là trong những ngày này, chúng ta cùng cố gắng sống yêu thương trong gia đình như lời Chúa đã dạy, cụ thể với điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã từng gợi ý, như lời nói, cảm ơn, xin lỗi, con giúp ba mẹ làm điều này nhé. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình chúng ta. Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Kinh nguyện chính thức của Đại hội Thế giới về gia đình Philadelphia năm 2015. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jack Chaput, chính thức trình bày lời kinh và bức họa hình ảnh cho Ngày Đại hội Thế giới về Gia đình tại Philadelphia năm 2015. Nguồn cảm hứng là lấy từ nơi cuộc hội thảo với chủ đề Tình yêu là sứ vụ của chúng ta, gia đình luôn tràn đầy sức sống, đã được tuyên bố từ tháng 5 năm 2014. Lời kinh nguyện cùng bức họa cho Ngày Đại hội được Đức Tổng Giám mục Cha Pút trình bày trong thánh lễ ngày Chủ nhật tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Phêrô và Phaolô, còn bức họa thì Ngài trình bày cùng Hội đồng Giáo hoàng về gia đình ở Vatican trong tuần lễ từ 15 tháng 9 này. Đức Tổng Giám mục Cha Pút cho hay, lời kinh và bức họa là nguồn cảm hứng cho mọi người để sửa soạn cho Ngày Đại hội Gia đình Thế giới năm 2015. Với mục đích làm cho phong phú và khích lệ đời sống tinh thần của gia đình cho người công giáo cũng như những người ngoài công giáo. Tôi hy vọng lời cầu nguyện này cùng bức họa sẽ giúp cho trí óc và con tim cùng hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và gia đình một cách tràn trề và viên mãn. Bản tin cầu chính thức của Tổng giáo phận Philadelphia năm 2015 sẽ giúp cho các đại diện toàn thế giới sửa soạn cho biến cố này. Lời kinh nguyện sẽ được phổ biến đến các giáo xứ trong Tổng giáo phận Philadelphia và trên mạng về Đại hội Gia đình năm 2015 bằng 18 ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ dấu hiệu. Bản tin sẽ gửi lên niềm hy vọng và đức tin cho mỗi gia đình. Tổng giáo phận khuyến khích mọi người đọc hàng ngày, cầu nguyện cho hội nghị được thành công và cho ý chỉ của mỗi cá nhân. Bản kinh cầu dựa trên chủ đề của đại hội đã được ấn định. Ngoài bản kinh cầu chính thức cho Đại hội Gia đình Philadelphia năm 2015, ban tổ chức còn đặt vẽ một bức họa cho biến cố này. Bức họa này là một công trình tín ngưỡng giúp cho các tín hữu cầu nguyện và suy tư. Bức họa này là công trình của một họa sĩ địa phương Nathan Carlin. Bức họa về Thánh Gia là một bức tranh sơn dầu với hình ảnh Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Chúa Giêsu hài đồng, cùng với cha mẹ của Đức Mẹ Maria, Thánh Anna và Joachim. Bức họa khuyến khích tín hữu cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, đọc bản kinh cầu và thắp nến tại đền thánh Đức Mẹ trong nhà thờ chính tòa. Họa sĩ Carlin phát biểu rằng, tôi rất hân hạnh và khiêm tốn được nhận lãnh danh dự này để phục vụ giáo hội, các giáo hữu trong niềm hy vọng được đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Lấy cảm hứng từ chủ đề Tình yêu là sứ vụ của chúng ta, đó chính là hy vọng sâu xa của tôi và tôi ước mong bức họa này là khởi nguồn cho việc cầu nguyện và chiêm nghiệm để mọi người cảm thấy gần gũi và liên hệ chặt chẽ với gia đình của mình. Sau đây là lời kinh chính thức của Đại hội Thế giới về Gia đình Philadelphia năm 2015. Lạy Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng con, nơi Chúa Giêsu là Chúa con và là Đấng cứu độ chúng con, Chúa đã tạo dựng chúng con là con cái của Chúa trong gia đình của giáo hội. Nguyện xin ân sủng cùng tình yêu của Chúa giúp cho gia đình của chúng con trên khắp cùng thế gian được hiệp nhất với nhau và trung thành với phúc âm. Xin cho gương sáng của gia đình Thánh Gia cùng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn nhất, được trở thành tổ ấm của hiệp thông và cầu nguyện, để luôn tìm kiếm chân lý và sống trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen. Giêsu Maria Giuse xin cầu cho chúng con. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ hai. Thể theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng y Cañizares Lovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã ký sắc lệnh ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc ghi tên hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ hai vào lịch phụng vụ chung của giáo hội và ấn định bậc lễ nhớ không buộc dành cho hai vị thánh này. Lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 mừng vào ngày 11 tháng 10, chứ không phải vào ngày mùng 3 tháng 6 như đã ghi trong sổ bộ các thánh Roma sau lễ tôn phong chân phước của Ngài. Ngày mùng 3 tháng 6 là ngày Đức Gioan 23 qua đời, tức là sinh nhật trên trời. Và ngày này thường được chọn để mừng lễ một vị thánh. Còn ngày 11 tháng 10 là ngày kỷ niệm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị năm 1962 tại đền thờ Thánh Phêrô. Công đồng này là công trình vĩ đại và gây nhiều ngạc nhiên của một giáo hoàng chỉ mới bắt đầu thừa tác vụ Phêrô vào 4 năm trước đó khi đã gần 77 tuổi. Lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai mừng vào ngày 22 tháng 10, ngày kỷ niệm lễ nhậm chức giáo hoàng của Ngài năm 1978. Ngày này đã được ấn định từ khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước cho Ngài vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011. Và báo Quan sát viên Roma số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua đã đăng sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích cùng với các bản văn phụng vụ của lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan 23. Bản văn phụng vụ lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã được công bố trước đó. Tin Roma. Chị Maria Voce tái đắc cử chủ tịch của phong trào Focolare. Các thành viên phong trào Focolare đã bỏ phiếu ủng hộ sự liên tục của hàng lãnh đạo. 500 đại biểu của phong trào đang nhóm họp phiên khoáng đại tại Roma đã quyết định ủng hộ chị Maria Voce làm chủ tịch thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Quyết định này đã được Tòa Thánh chính thức chấp thuận. Chị Maria Voce, năm nay 77 tuổi, là người Ý, quê quán tại Calabria. Năm 2008, chị đã được bầu làm người kế vị đầu tiên của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào. Giờ đây, chị sẽ lãnh đạo phong trào Focolare thêm 6 năm nữa. Phong trào Focolare là một tổ chức giáo dân lớn nhất trong giáo hội công giáo, với khoảng hơn 2 triệu thành viên, trong đó có cả những người không công giáo và thậm chí những người chưa theo một tôn giáo nào. Thông qua những sáng kiến và tổ chức của mình, họ thúc đẩy sự thống nhất và hiệp thông giữa con người dưới ánh sáng sứ điệp của Chúa Giêsu. Trong phiên khoáng đại sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9 tới đây, họ sẽ xác định ưu tiên trong những năm tới. Và trước khi trở về nhà, họ sẽ gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày 26 tháng 9.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày một số nhận định của bà Maria Pia Campalena về vấn đề mục vụ cho các cặp ly dị tại Tổng giáo phận Palermo, miền Nam Italia. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Thải tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, mục vụ cho những người ly thân ly dị hiện nay là một trong các dấn thân của Tổng giáo phận Palermo, thuộc thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Chương trình mục vụ này có tên gọi là Thánh Maria làng Cana và là một lộ trình mục vụ đồng hành với những người đã ly thân ly dị nhưng không tái hôn và cũng không chung sống với người khác. Ngày nay, với con số các cuộc hôn nhân đổ bể gia tăng, công tác mục vụ cho các tín hữu đã ly thân, ly dị, sống một mình hay đã tái hôn đang trở thành một thách đố lớn đối với giáo hội Tây Âu. Tại Italia, thống kê vào năm 2009 cho biết có 3.113.000 người có hôn nhân đổ bể, tức 6,1% tổng số dân từ 15 tuổi trở lên. Sau khi chia tay nhau, 35,8% phụ nữ đóng vai trò người cha gia đình, trong khi chỉ có 7,3% nam giới phải đóng vai trò người mẹ. Sau khi chia tay, 43% nam giới sống một mình, trong khi đó nữ giới là 25,4%. Liên quan tới số người tái hôn, nam giới chiếm 32%, nữ giới chiếm 23,3%. Số phụ nữ ly thân, ly dị hay tái hôn có nguy cơ phải sống trong cảnh nghèo là 24% so với 15,3% của nam giới. Và các bà mẹ sống một mình có nguy cơ sống nghèo lên tới 28,7% so với 24,9% các bà mẹ ly thân ly dị. Sau khi gia đình đổ bể, có 32,5% nam giới và 39,3% nữ giới trở về nhà cha mẹ, 36,8% nam giới và 30,5% nữ giới tìm thuê một nhà khác. Sau khi cha mẹ ly thân ly dị, 20,7% con cái có sức học kém đi, và có 6% thi rớt đại học hay phải thi lại. Cũng sau khi gia đình đổ bể, 18,6% con cái không gặp cha hay ít gặp cha và bà con bên nội, và 8,7% không gặp mẹ hay ít gặp mẹ và bà con bên ngoại. Sau đây là một nhận định của bà Maria Pia Campanella, thuộc nhóm Thánh Maria thành Cana, và tác giả cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình, cẩm nang đồng hành thiêng liêng với các người ly thân hay ly dị. Giới thiệu về chương trình đồng hành này, bà Maria Pia cho biết như sau. Trước hết, lộ trình dự kiến tiếp đón các phụ nữ đã ly thân nhưng vẫn sống một mình, bởi vì họ rất mất phương hướng, và dĩ nhiên rất bị thương tích. Đây là một sự tiếp đón huynh đệ do các người sống cùng hoàn cảnh đảm trách. Lộ trình cho các người ly dị và cho các người tái hôn bắt đầu mới đây thôi. Một cách cụ thể, các tài liệu của giáo hội cũng như cuốn hướng dẫn một vụ gia đình cũng phân biệt hai tình trạng khó khăn và không bình thường. Tình trạng khó khăn thứ nhất là của những người ly thân hay ly dị mà sống một mình, không có các kết hiệp nào khác. Tình trạng thứ hai, trái lại, là tình trạng bất thường liên quan tới những người đã ly dị mà lại tái hôn trên bình diện dân sự. Các bạn trẻ chung sống không làm đám cưới và các cặp không lấy nhau trong nhà thờ, nhưng chỉ lấy nhau trên bình diện dân sự. Khi được hỏi con đường đồng hành với những người ly thân hay ly dị sống một mình diễn ra như thế nào, bà Maria Pia cho biết, đó là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện, trước hết tái xây dựng căn tính là con cái Thiên Chúa của họ. Nếu tôi không cảm thấy được Thiên Chúa Cha yêu thương, tôi cũng sẽ không biết tiếp tục bước đi trên con đường tha thứ. Đó là chặng đường thứ hai. Chặng đường thứ ba là làm nổi bật lên căn tính của hôn nhân. Nếu chúng ta đã thất bại trong chương trình nhân bản giữa con người với nhau, thì chương trình hôn nhân với Thiên Chúa vẫn tồn tại. Bà Maria Pia cũng cho biết thêm kinh nghiệm của mình như sau. Tôi đã tìm được sự trợ giúp trong các giáo xứ, và tôi đã bắt đầu chú ý dấn thân trong giáo xứ, rồi trong giáo phận, và trong toàn nước Italia. Tôi đã tham dự các đại hội và đã tìm các tài liệu của giáo hội. Cả trong các giáo phận khác, tôi cũng đã thấy có sự thiếu sót trong khía cạnh này. Đó là, đối với những người đã ly thân nhưng sống một mình, cũng chưa có gì xác định và có giá trị cho họ trên bình diện một phụ cả. Tôi phải nói rằng, điều quan trọng là sự trao đổi. Sau cùng, tôi đã lấy thí dụ của Hiệp hội Pháp là sự hiệp thông của Đức Bà Giao Ước. là hiệp hội đã có một lộ trình riêng cho các người ly thân sống một mình. Hàng năm, hội này có tổ chức một cuộc gặp gỡ quốc tế với lễ nghi tái lập lại lời hứa với người phối ngẫu. Nói về cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình, được đức cha Salvatore Di Cristina giới thiệu như là cẩm nang đồng hành, bàn về đề tài liên quan tới các người ly thân không tái lập gia đình, thì bà Maria Pia cho biết, vâng, tôi muốn nói đây là cuốn sách đầu tiên, ít nhất là trong tình trạng hiện nay tôi chưa thấy các sách khác, do một người sống tình trạng ly thân không tái hôn viết. Mỗi năm, chúng tôi làm một vòng các cuộc gặp gỡ 2 tháng một lần, rồi kết thúc với một cuộc tĩnh tâm, trong đó có thánh lễ. Và trong thánh lễ, nếu ai muốn, điều này không bắt buộc, có thể canh tân các dấn thân của hôn nhân. Nghi thức này đã do linh mục Pietro Socci, giáo sư phụng vụ tại phân khoa thần học của Đại học Palermo biên soạn. Ngài đã cho chúng tôi công thức ấy, và chúng tôi truyền cho những người khác. Sự trung thành của chúng tôi đối với Thiên Chúa, chúng tôi cống hiến nó cho gia đình, cho người phối ngẫu, cũng như cho toàn thể giáo hội, cho các gia đình hiệp nhất, để chúng có thể tiếp tục hiệp nhất, cũng như cho các linh mục, để các ngài không phản bội ơn gọi của mình. Như thế, đây là sự hiệp thông nổi tiếng của các thánh. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chúng ta, tất cả được mời gọi bước vào sự hiệp thông với mối dây nối kết của bí tích rửa tội. Cuối cùng, nói về mẫu gương nổi tiếng của một người ly thân không tái hôn là vị tôi tớ Chúa Francesco Paolo Gravino, hoàng thân vùng Patagonia, thì bà Maria Pia nói rằng, chúng tôi hướng tới Ngài, là người sau 10 năm sống đời hôn nhân đã phải ly thân, vì vợ có liên hệ với một ông hoàng khác. Đương nhiên là hoàng thân Francesco Paolo đã rất đau khổ. Ông đã muốn trở thành giáo dân dòng ba Francisco và tận hiến cuộc sống còn lại cho các người ăn mày sống vất vưởng trên các đường phố. Ngài đem họ về và cho họ sống trong các cơ cấu tiếp đón do Ngài thành lập. Và Ngài đã sống trước giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Ngài cũng lo cho họ có một việc làm và tái trao ban nhân phẩm cho họ. Ông hoàng này đã trở thành gương mẫu cho chúng tôi, và thỉnh thoảng chúng tôi tìm đến cầu nguyện trên mộ của Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là mẹ, dạy chúng ta sống điều nòng cốt trong tin mừng của Chúa Giê-xu, đó là lòng thương xót, làm các việc lành phúc đức để cải tiến thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, mùng 10 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về giáo hội. Giáo hội là mẹ, làm cho chúng ta lớn lên với ánh sáng và sức mạnh của lời Chúa, chỉ cho chúng ta con đường cứu độ và bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Nhưng giáo hội cũng là mẹ giáo dục chúng ta làm các việc của lòng thương xót. Một nhà giáo dục tốt chỉ cho thấy điều nòng cốt, không lạc trong các chi tiết, nhưng muốn thông truyền điều thực sự quan trọng để con cái hay học trò tìm ra ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống. Và điều nòng cốt theo phúc âm là lòng thương xót. Chính Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng khi tóm tắt giáo huấn của Người cho các môn đệ. Các con hãy thương xót như cha các con ở trên trời là đấng thương xót. Có thể là Kitô hữu mà không thương xót không? Không. Tín hữu Kitô phải là người thương xót, bởi vì đó là trọng tâm của tin mừng. Và trung thành với giáo huấn này, giáo hội chỉ có thể lặp lại cùng điều ấy với con cái mình rằng, các con hãy thương xót như Thiên Chúa Cha và như Chúa Giêsu đã thương xót. Và khi đó, giáo hội hành xử như Chúa Giêsu. Giáo hội không cho các bài học lý thuyết về tình yêu thương, về lòng thương xót, không phổ biến trên thế giới một triết lý, một con đường khôn ngoan. Chắc chắn rồi, Kitô giáo cũng là tất cả những điều này, nhưng như là kết quả, như là phản ánh. Như Chúa Giêsu, mẹ giáo hội dạy với gương sáng và các lời nói dùng để minh giải ý nghĩa của các cử chỉ của mình. Mẹ giáo hội dạy chúng ta cho kẻ đói khát ăn uống, cho người trần truồng quần áo mặc, và giáo hội làm sao? Giáo hội làm với gương của biết bao nhiêu thánh nam nữ đã thực thi điều đó một cách gương mẫu. Giáo hội cũng làm với gương sáng của biết bao nhiêu người cha người mẹ dạy con cái mình rằng, điều chúng ta dư thừa là sự cần thiết cho người túng thiếu. Đây là điều quan trọng cần biết. Trong các gia đình Kitô, đơn sơ nhất luật hiếu khách đã luôn luôn là thánh thiêng, không bao giờ thiếu một đĩa thức ăn và một giường nghỉ cho người cần được giúp đỡ. Một lần kia, một bà mẹ ở trong giáo phận khác đã kể cho tôi nghe bà đã muốn dạy ba đứa con, và bà nói với chúng giúp cho kẻ đói ăn. Một hôm nọ, người cha đi làm việc, bà và ba đứa con 7, 5 và 4 tuổi đang ăn trưa, thì nghe có tiếng gõ cửa. Có một ông xin ăn. Bà nói ông đợi một chút, rồi vào nói với các con. Có một ông xin ăn, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta cho ông ăn đi mẹ, chúng ta cho ông ăn. Mỗi đứa bé có một miếng bít tết và khoai tây chiên trong đĩa. Chúng ta lấy một nửa thức ăn của mỗi con, và chúng ta cho ông phân nửa miếng bít tết của mỗi con. Ồ, không mẹ, như vậy đâu có được. Con phải làm như vậy, và cho đi một nửa của con. Bà mẹ đã dạy cho các con cho kẻ đói ăn như vậy. Đây là một thí dụ rất đẹp, đã giúp tôi rất nhiều. Con đâu có thừa gì đâu. Hãy cho phần của con. Mẹ giáo hội cũng dạy chúng ta như vậy đấy. Và các bà, biết bao nhiêu bà mẹ hiện diện ở đây, chị em biết phải làm gì để dạy con cái chị em, để chúng chia sẻ những gì của riêng chúng với người cần được giúp đỡ. Mẹ giáo hội dạy ở gần người đau yếu. Biết bao nhiêu thánh nam nữ đã phục vụ Chúa Giêsu theo kiểu mẫu này. Biết bao nhiêu người đơn sơ nam nữ mỗi ngày thực hành việc thương xót này trong một phòng nhà thương, hay trong một nhà hưu dưỡng, hoặc trong chính nhà mình khi giúp đỡ một người đau yếu. Mẹ giáo hội dạy chúng ta ở gần người bị tù. Ồ, thưa cha, anh ta nguy hiểm lắm, anh ta là người xấu. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta có khả năng. Xin anh chị em nghe rõ điều này. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng làm cùng điều mà người đàn ông hay người đàn bà đó trong tù đã làm. Tất cả chúng ta đều có khả năng phạm tội và làm cùng điều đó, sai lầm trong cuộc sống. Họ không xấu hơn bạn và tôi đâu. Lòng thương xót vượt mọi bức tường, mọi rào cản và đưa bạn tới chỗ luôn luôn tìm kiếm gương mặt của con người. Và lòng thương xót thay đổi con tim và cuộc sống có thể làm cho một người tái sinh và cho phép họ tái hội nhập vào xã hội. Mẹ giáo hội dạy chúng ta ở gần ai bị bỏ rơi và chết cô đơn. Đó là điều chân phước Teresa đã làm trên các đường phố tại Calcutta. Đó là điều mà biết bao nhiêu Kitô hữu đã làm, họ không sợ hãi nắm tay một người đang rời bỏ thế giới này. Ở đây cũng thế, lòng thương xót trao ban hòa bình cho người ra đi và cho người ở lại, bằng cách làm cho chúng ta cảm thấy rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn cái chết, và khi ở trong người, cả sự tách rời cuối cùng cũng là một tái ngộ. Trần Phước Teresa đã hiểu rõ điều này. Người ta đã nói với mẹ, thưa mẹ, điều này là mất thời giờ. Tìm người hấp hối trên đường phố, người mà chuột cống đã bắt đầu ăn thịt, nhưng mẹ đem họ về nhà để họ chết trong an bình, được tắm rửa, thanh thản, được vuốt ve. Mẹ đã cho họ tất cả lời tạm biệt. Và có biết bao nhiêu người nam nữ đã làm điều này như mẹ. Anh chị em thân mến, giáo hội là mẹ như thế bằng cách dạy cho con cái mình các việc của lòng thương xót. Giáo hội đã học được từ Chúa Giêsu con đường ấy, đã học biết rằng đó là điều nòng cốt cho ơn cứu rỗi. Chỉ yêu thương người yêu thương ta thôi thì không đủ. Để thay đổi thế giới nên tốt lành hơn, cần phải làm điều thiện cho người không có khả năng đáp trả lại chúng ta như Thiên Chúa đã làm bằng cách ban cho chúng ta Đức Giêsu. Chúng ta đã trả bao nhiêu cho ơn cứu rỗi của chúng ta? Không có gì hết, tất cả là nhưng không. Làm điều thiện mà không chờ đợi gì đổi lại. Thiên Chúa Cha đã làm như thế với chúng ta, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Hãy làm việc thiện và tiến bước. Thật đẹp biết bao sống trong giáo hội, trong đó mẹ giáo hội của chúng ta dạy chúng ta tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa là đấng ban cho chúng ta ơn có giáo hội là mẹ, một người mẹ dạy chúng ta con đường thương xót, sự sống của sự sống. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Senegal, cũng như các tín hữu đến từ Anh Quốc, vùng Gales, Ecos, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Tiệp, Nam Phi, Philippines, Canada, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Mexico, Colombia, Peru, Chile, Argentina, Brazil và Bồ Đào Nha. Chào các tín hữu đến từ Syria và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói rằng, mẹ giáo hội dạy chúng ta đương đầu với thù hận bằng tình yêu thương, đánh bại bạo lực với sự tha thứ, trả lời cho vũ khí với lời cầu nguyện. Xin Chúa ban thưởng cho lòng trung thành của anh chị em, tuôn đổ trên anh chị em lòng can đảm và mở mắt những người bị mù lòa bởi sự dữ, để họ thấy ánh sáng của sự thật và sám hối các lỗi lầm đã phạm. Đức Thánh Cha cũng chào một đoàn hành hương Slovak do Đức Cha Radek, Tổng Tuyên úy quân đội, hướng dẫn. Trong số đông đảo các đoàn hành hương của nhiều giáo phận Italia do các giám mục hướng dẫn, Ngài chào các tín hữu giáo phận Treviso về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Pio thứ 10 qua đời. Ngài là vị giáo hoàng có lòng hăng say mục vụ rất lớn. Các tín hữu Modena và Reggio Emilia hành hương Roma để cảm ơn lễ phong chân phước cho chủng sinh Rolando Rivi, chứng nhân anh hùng của lòng trung thành với Chúa Kitô và tin mừng. Và Đức Thánh Cha cũng chào nhóm hiến máu của Hội đồng các bộ trưởng. Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt chào và cảm ơn các sĩ quan và binh sĩ hải quân thuộc toán cứu vớt người tị nạn Mare Nostrum vì hoạt động đáng khen ngợi của họ đối với các anh chị em đi tìm niềm hy vọng. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ, dưỡng nuôi đức tin của họ được biểu lộ ra trong các công tác bác ái cụ thể. Chào đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt các em mới chịu phép thêm sức của giáo phận Chiavari. Đức Thánh Cha nhắc cho biết, thứ sáu tới này là lễ nhớ danh thánh Đức Maria. Ngài khích lệ họ hãy cầu khẩn danh mẹ để nếm hưởng sự dịu ngọt tình yêu của mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu cầu khấn mẹ trong lúc vác thập giá của bệnh tật và khổ đau. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới nhìn lên Đức Mẹ như mẫu gương con đường hôn nhân tận hiến và trung thành. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, mùng 10 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên cái lý tưởng mong chờ.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại những điểm chính đã được chia sẻ với nhau. Đặng Thế Dũng đã có lần nói rằng, để sống thoải mái, an vui trong tâm hồn, thì người bạn trẻ cần cố gắng thanh luyện khỏi những tật xấu, sự ích kỷ, đố kỵ, tham lam, ghen tương. Và để tiến trên con đường tu luyện, cần tập luyện những nhân đức tốt, cần phải có ý chí cứng rắn, nhất quyết luyện tập, và cụ thể hơn nữa là mỗi ngày nên để ra vài phút thinh lặng để xét xem mình đã tiến đến mức độ nào trên con đường tốt, cũng như để hiểu xem tại sao mình sa vào tật xấu. Rồi như các bạn đều nhận thấy, bí quyết cuối cùng để luyện tập sống tốt lành, sống tha thứ lầm lỗi của anh chị em là sống đức tin vào Chúa, sống kết hiệp với Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài. Chắc có bạn còn nhớ Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về nụ cười. Chúng ta cần trao cho nhau những nụ cười tươi, nâng đỡ nhau, cảm ơn nhau, thông cảm nhau. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào có nụ cười tươi thật sự khi chúng ta sống không có niềm tin, sống buông thả như không có Thiên Chúa, và tệ hơn nữa, sống nghịch lại Chúa và muốn thách thức Ngài. Người không có lương tâm ngay thẳng, trong sạch, thì khó mà sống an vui, thoải mái được. Đành rằng, con người có những tật xấu, những yếu đuối, cộng thêm những cám dỗ từ bên ngoài lẫn từ bên trong. Nên có những lúc chúng ta rơi vào trong sự xấu xa đen tối, rồi lương tâm bị cắn rứt. Nhưng chính những lúc đó, chúng ta cần sự tha thứ và lời tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thiết lập những phương thế, những bí tích để tha thứ con người, để làm cho lương tâm được tẩy sạch và trở về với sự bình an. Các bạn trẻ có niềm tin Công giáo chắc chắn hiểu được Đặng Thế Dũng muốn nói đến điều gì nơi đây. Đặng Thế Dũng muốn nói đến một thực tại mới mẻ, độc đáo mà nơi đạo Công giáo người tín hữu thường xuyên tiếp xúc, đó là thực tại của ơn Thánh Chúa, của sự tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải. Chúng ta cần sự tha thứ, và đến phiên chúng ta cần tha thứ cho nhau một cách quảng đại. Đây là bí quyết để thắng vượt sự phiền muộn, sự bực tức, hậm hực. Có lần Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương pháp tâm lý để tập cho mình dễ dàng tha thứ cho anh chị em xung quanh xúc phạm đến mình. Và cuối cùng, phương pháp hay nhất của mọi phương pháp là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến mình. Tóm kết bài hôm nay, chúng ta cần có thái độ tích cực đối với chính bản thân, cần có thái độ tích cực đối với anh chị em, bạn bè xung quanh. Trước một công việc anh chị em làm, tại sao ta không có thái độ tích cực khuyến khích, nâng đỡ, nhìn thấy điều tốt nơi việc làm đó, hơn là phê bình chỉ trích, đã phá, chê bai. Ước chi mỗi người chúng ta đều có thể nói lời tốt đẹp cho anh chị em, chúc anh chị em thành công, hơn là những lời chê bai hay hăm dọa. Gió bão sẽ đánh chìm thuyền anh, cần phải thời gian nếu chúng ta muốn để luyện tập điều này, bởi vì trong thâm tâm, đôi khi chúng ta nhỏ mọn, có thái độ muốn chỉ trích cộng rác nơi mắt anh chị em, mà quên cây đà to lớn trong mắt mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thập gia minh chi tình yêu thâm
Giê-xu là phải hy sinh thật nhiều. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Theo Chúa Giê-xu là phải hy sinh ngay cả mạng sống nếu cần. Ai liều mất mạng sống mình vì ta, kẻ đó sẽ giữ được mạng sống cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời thật khó khăn do Chúa Giê-xu đưa ra, hy sinh thật nhiều, hy sinh ngay cả mạng sống của mình. Các thánh là những người thực hiện được những lời khó khăn này, đặc biệt là Thánh Linh Mục Emmanuel Nguyễn Văn Triệu mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại Huế. Thân phụ Ngài là ông Cai Lương. Lớn lên, Ngài được theo học tại Kinh Đô và gia nhập đội ngự lâm quân. Trước những tai họa dồn dập xảy đến, Ngài phải trốn ra Bắc Kỳ và nuôi dưỡng ý hướng dâng mình cho Chúa. Ngài được Đức Giám mục địa phận Đông Bắc Kỳ nhận nuôi và dạy thần học. 6 năm sau, Ngài thụ phong linh mục. Sau 6 năm hoạt động, Ngài được cử vào kinh, và khi đã hoàn tất nhiệm vụ giao phó, Ngài về quê thăm mẹ già nghèo đói và tàn tật. Với sự giúp đỡ của dân làng, Ngài dựng lại cho mẹ một ngôi nhà nhỏ và nhờ mấy người cháu săn sóc. Nhưng lệnh cấm đạo ngày càng dữ dội, vì bị tố giác, Ngài bị bắt ngay tại quê vào ngày 8 tháng 8 năm 1798 với một nhóm giáo dân khác. Suốt 40 ngày tù ngục, mặc dù bị đánh đập nhiều lần, Ngài luôn giữ vững một đức tin không lay chuyển. Ngày 17 tháng 9 năm 1798, Ngài bị điều đi xử cùng với 6 tên trộm cướp. Theo thói quen, nhà vua ban cấp cho mỗi tử tội một số tiền để tùy nghi mua thức ăn, thức uống trước khi chết. Nhưng Ngài gửi số tiền ấy để bố thí cho người nghèo khó. Ngài bị trảm quyết, hưởng thọ 42 tuổi, dưới thời Cảnh Thịnh, nhà Tây Sơn. Thi hài của Ngài được đem về chôn tại họ Dương Sơn. ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong Ngài lên hàng chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Trước khi xử tử, quan hỏi cha Triệu rằng, thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng để trở về quê quán sinh sống hay không? Nếu thầy đồng ý, ta sẽ xin vua tha cho. Cha Triệu khẳng khái trả lời, thưa không, tôi là đạo trưởng, tôi thà chết chứ không bỏ việc giảng đạo. Ước gì mỗi người trong chúng ta biết ghi khắc trong tâm câu nói bất hủ của Thánh Emmanuel Triệu và lấy đó làm kim chỉ nam cho thái độ sống đạo của mình, là thà hy sinh mạng sống chứ không từ chối việc trao giảng lời Chúa. Lạy Thánh Tử Đạo Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Thập gia minh chi tìm hiểu thập gia là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người cạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa bên, là đỉnh cao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.